sao nghe nói có nhiều cõi trời, có phải không? Đáp, phải, có trên 30 cõi trời, các cõi trời cứ mỗi cõi lại tốt đẹp và hạnh phúc hơn cõi dưới gần bên. Các tôn giáo như Phật giáo, Hội Thông Thiên Học v.v. có nhiều danh từ có khi khác nhau để gọi các cõi này. Cõi thế gian ta ở chỉ cỡ áp chót, nghĩa là hơn địa ngục, còn là thấp và trọng trượt hơn nhiều cõi khác. Thật đáng buồn sao ta không chịu cố gắng tu hành để được giải thoát đi lên trên. Trong Địa Ngục Ký, do Liên Hoa Tịnh Thất Mỹ Thoa Ấn Tống trang 9 có nói, phải chi chúng sanh ở cõi Diêm Phù biết thế gian là giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh đẹp tốt, đạo đức đời đời. Nơi đây không phải khổ vì sanh già, bệnh chết, không phải khổ vì thiên tai, hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh, chết chóc, không phải khổ vì đói rét, bức thân. Chừng ấy, chúng sanh không bám níu giả cảnh nữa và đi tìm cảnh thật hạnh phúc này. Trong Kinh Thiên Chúa Giáo, Đức Giê-xu có nói, có nhiều cõi ở trên gian san của cha ta. Riêng cõi âm, thường gọi là trung giới, ở trên trái đất và ngay xung quanh chúng ta, chứ không phải ở đâu xa, nhưng thuộc về thế giới vô hình. Sự rung động, vibration, nói theo khoa học duy vật, nhanh hơn rất nhiều, nên các vật hữu hình không ngăn trở được. Tỷ như loại cá vẫy vùng trong nước, không cảm thấy nước cản trở. Loài người hoạt động trong không khí, không thấy không khí là chướng ngại. Người cõi âm còn nhẹ nhàng, trong trẻo hơn không khí, nên không bị trở ngại bởi cõi trần. Vấn. Có người nói, tu một kiếp, sướng muôn thuở, có phải không? Đáp. Đúng, nếu tu chân chánh và có minh sư chỉ dạy chánh pháp, chứ đừng tu giả, hoặc lấy đạo tạo đời, lợi dụng thần thánh Phật trời, vì rất nguy hiểm, tội nặng có thể nhiều kiếp trả mới xong. Trong Tịnh Độ Vô Vi trang 24 có nói, Tiên Phật có nói rằng, cực nhọc năm ba năm, sung sướng muôn ngàn thuở. Vấn. Ngoài những kinh sách của đạo giáo hoặc các vị chân tu nói về xuất hồn, có cách nào hay cái gì khác để chứng minh về xuất hồn không? Đáp. Có chứ. Hội Nghiên cứu Tâm Linh ở Geneva, trong cuốn Photographie Transcendantale, trang 189 đến 201, có thuật một trường hợp xuất hồn và có hiện hình của bà Marie Vlasek với nhiều bằng cớ. Thơ nhân chứng, tờ khai có chứng thực chữ ký của nhiều nhân vật tên tuổi và đáng tin cậy. Đây là trường hợp xuất hồn và có hiện hình. Tu bên pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, có xuất hồn, không có hiện hình, nhưng xuất lên cõi rất cao. Ngoài ra, người bị chụp thuốc mê giải phẫu lần đầu, có người thấy được hồn, vía, xuất ra khỏi xác. Trong cuốn Lipnos của Bibliothèque Marabout, trang 80-136, có kể mấy trường hợp bệnh nhân khi bị chụp thuốc mê, sau tỉnh, thuật kể lại, có dòm thấy xác của họ nằm trên giường mổ và các bác sĩ y tá đang làm việc. Trong cuốn Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời, Many Mentions của Gina Seminara do Nguyễn Hữu Kiệt dịch, có kể về ông Edgar Cayce, rất nhiều người Mỹ biết, xuất hồn cùng chữa bệnh bằng cách thần bí thấy kiếp trước. Hiện còn 30.000 hồ sơ lưu trữ tại Virginia Long Beach, Hoa Kỳ, ghi nhận cùng các nhân chứng về các sự việc này. Xin giới thiệu cùng bạn nào có óc khoa học, đa nghi, các hiện tượng thần bí, xin xem hai quyển này, Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời và Đông Phương Huyền Bí cùng một dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt. Hai cuốn này do hai tác giả Âu Mỹ, bà Gina Seminara và ông tiến sĩ triết học Paul Brinton viết với tinh thần Tây Phương lý luận đa nghi, không tin tưởng dị đoan và điều tra kỹ càng để tìm hiểu sự thật, đã giúp tôi tin tưởng nhiều trên con đường đạo lúc ban đầu. Vào thời xưa, bên Thiên Chúa Giáo, Đức Giáo Hoàng Clement cũng xuất hồn được. Vấn. Người tu thiền có phân biệt tôn giáo giống dân không? Đáp. Bất cứ người tu chân chánh nào và hiểu đạo thì không còn chia rẽ tôn giáo này, tôn giáo nọ, không phân biệt người nước này, nước nọ, vì các tôn giáo đều dẫn dắt tín đồ đến chỗ chân lý duy nhất. Con người nhờ tôn giáo như qua cái cổng mới tìm thấy đạo, chứ đúng ra tôn giáo không phải là đạo. Các tôn giáo cũng như nhiều nẻo đường dẫn đến đỉnh núi là chân lý, hoặc những sông rạch đưa ra đến biển cả. Tất cả con người đều là linh hồn, do Thượng Đế mà ra, cũng như anh em với nhau. Ta hãy xem trong Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, trang 143-144, Đức Nam Hải Ngạn Thượng Quan Âm Như Lai có dạy về đạo và tôn giáo. Đạo có khắp nơi, đạo lòng trong mọi sinh hoạt, mọi hình thức. Bất cứ từ một quốc gia nào, một dân tộc nào, một tôn giáo nào, hoặc một hình thức nào, cũng đồng ở trong bổ nguyên trời đất, tức là đạo. Ngày nào nhân loại tìm hiểu, nhìn nhận lẽ đạo, không còn phân chia nhị ngã, không còn phân biệt đạo này, tôn giáo nọ, từ nhân loại đến thú cầm, thảo mộc, cũng đều chung một bản thể. Mỗi một đơn vị cá nhân, cá tính, cá vật, đều là một phần tử của đại đoàn thể hay là của đạo. Chừng đó, may ra nhân loại mới thấy được yến sáng đạo lóe ra trong tâm thức, mà tìm mối phân về cùng khối đại đoàn thể. Trang 108. Từ ngày đại đạo sơ khai, Phật tiên, thần thánh có bao giờ kêu gọi nhóm này, nhóm kia, gom về cùng nhóm khác? Vâng, nhiều người muốn tu, mà vì hoàn cảnh gia đình chưa tiện, có thể hẹn sau này tu được không? Đáp, phần đông người đời hễ nói đến tu là hẹn sau này, vì mắc bận gia cảnh, lo gia đình, và không có thì giờ, làm sao tâm hồn đâu mà tu. Đã nói rằng đời đạo xong tu, ai tu cũng được, bất luận giàu nghèo, bận hay không bận, mắc lo gia đình hay không. Vì một ngày 24 giờ, ta dùng để lo ăn ngủ, lo cho xác thân giả tạm, lo cho gia đình, mà không có thể để riêng ra 10 phút đến nửa giờ lo cho linh hồn được sao? 10 phút, nửa giờ quá ngắn ngủi, đâu có tốn hao gì nhiều trong số 24 giờ mỗi ngày. Chúng ta lo cho xác thân, còn linh hồn là phần tối quan trọng và bất diệt, ta lại bỏ bê nó sao? Hơn nữa, nếu cứ hẹn sẽ tu, không biết số mạng ta có còn sống lâu ở cõi trần này hay là bị chấm dứt bất tử vào ngày nào vì do nghiệp kiếp trước. Như vậy là trễ thêm một kiếp nữa phải luân hồi, có phải là thiệt thòi không? Ta cứ ra nghĩa địa và đọc nơi các tấm mộ bia, người chết đủ các hạng tuổi, con nít cũng có, thanh thiếu niên, nam nữ, già trẻ đều có, cái chết rất bình đẳng, không phân tuổi tác. Trong Đại Thừa Chân Giáo, Đức Cao Đài Giáo Chủ dạy, về xác thịt, các con nuôi nó bằng vật thực như ngũ cốc, cao lương mỹ vị. Còn linh hồn các con nuôi nó cách nào? Thầy hỏi xác thịt các con, có nhịn đói đôi ba bữa đặn không? Trang 169. Thiền, tức là đem vật thực cho linh hồn vậy. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 123, Đức Cao Đài Giáo Chủ có dạy, nhưng thảm thay, có đi mà chẳng biết đàn về. Xuống hồng trần rồi đắm đuối mê sa theo tánh tự nhiên, chẳng lo đạo đức, chẳng biết tầm chân đạo cùng tiên thiên đại đạo mà thọ pháp lo tu, hầu để trở lại mà về với thầy. Ở cõi trần thế, sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành âm dương giao phối, hậu thiên mới sanh ra ân ái, mà luống chịu buộc mình vào tứ khổ, tứ tường, bao quanh, vây chặt. Hễ có ân ái, ắt phải sanh sản ra con cháu. Con cháu ấy thuộc về hóa thân, cũng như hạng cầm thú mới chuyển kiếp đặng làm người vậy, cho rằng đặng vậy là hạnh phúc, để nối hậu theo thường tình nhân đạo. Chớ nào ngờ, ấy là đã vướng ngay vào mặt lưới trần mà khổ lụy với thê thằng, tử phượt, buộc ràng, vương vấn, trối trăng. Đã vậy, nếu có khuyên tu, lại hẹn mai, hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi, thì lưng đã mỏi, gối đã dùng, tam bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu. Ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sư hưu, rồi là một kiếp luân hồi. Vấn, nếu có gia đình, có người tu hay bỏ nhà đi tu, thái độ của thân nhân thường hay cản trở, khích bác, như vậy có phải không? Đáp, đó là điều lầm lạc vô cùng, vì đáng lý phải khuyến khích thêm, đặng giúp người tu bước mạnh trên đường đạo, mà vì vô minh mà làm hại người mình thương, cứ tưởng rằng cản trở là giúp đỡ cho người tu kéo họ về đời, tưởng cho họ sung sướng, nhưng trái lại, thân nhân đã đặt tình thương sái chỗ, làm cản trở sự tiến hóa của người ấy. Nếu người tu thiếu cương quyết nghe lời thân nhân, thì ôi thôi, lại thêm một kiếp luân hồi và bị chậm tiến hóa. Người đời chỉ biết một khía cạnh, đời, chứ người tu thấy được cả hai khía, đời và đạo, nên dù sao, họ cũng hiểu biết hơn và so sánh. Nếu đời hơn đạo, cõi đời này không giả tạm, thì Phật có giả gì? Có người cha nào mà phản bội, muốn điều xấu cho con, mà bảo con là ra hầu la đi tu, chứ không truyền ngôi báu, quyền cao chức cả, cùng sang giàu thế gian. Con người vì mê trần, suốt đời chạy theo danh, lợi, tình, như kiến bò quanh miệng chậu, không thấy gì hơn ngoài miệng chậu, cũng như chúng sanh đang ngục lặng trong dòng nước, bể khổ của cuộc đời mà không tìm cách vượt ra. Có người hiểu được, muốn vượt ra lại ngăn cản vì vô minh hoặc đổ cho là bị bùa mê thuốc lú của ông thầy nào. Vấn: tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có ỷ lại, van vái, nhờ ai cứu rỗi giùm không, và có bắt buộc phải nhắm mắt tin tưởng điều gì trước không? Đáp: không. Bất cứ pháp tu chân chánh nào, và chính Đức Phật cũng không có bảo ta phải ỷ lại, van vái, nhờ ai cứu rỗi giùm, hoặc bắt buộc phải nhắm mắt tin tưởng một cách mù quáng. Trong Đức Phật và Phật pháp, trang 54, Đức Phật không bao giờ tự gọi là đấng cứu thế có quyền năng cứu vớt kẻ khác. Bằng chính sự cứu rỗi của mình, Ngài thiết tha kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo dấu chân Ngài, không nên ỷ lại nơi ai khác, mà phải tự mình giải thoát lấy mình, bởi vì cả hai trong sạch và bợn nhơ cũng đều tùy thuộc nơi chính mình. Ta không thể trực tiếp làm cho ai trong hay ô nhiễm. Tìm sự cứu rỗi nơi những nhân vật hảo tâm có quyền năng cứu thế và bám víu vào hạnh phúc ảo huyền xuyên qua lời van vái nguyện cầu, không đem lại kết quả, và nghi thức cúng tế vô nghĩa lý, quả là thiển bạc và vô ích. Đức Phật và Phật pháp, trang 54-55. Ngài chứng tỏ rằng con người có thể thành đạt trí tuệ cao siêu và đạo quả tối thượng do sự cố gắng của chính mình. Và như vậy, Đức Phật nâng cao phẩm giá con người. Ngài dạy rằng, muốn thoát ra khỏi vòng trầm luân khổ não, chính ta phải tự mình gia công cố gắng, chứ không phải phục tùng, tùy thuộc nơi một thần linh hay một nhân vật nào làm trung gian giữa ta và vị thần linh ấy. Đức Phật và Phật pháp, trang 56-57. Đức Phật cũng không bao giờ bắt buộc ta phải tin điều gì, dù cả lời Phật nói, nếu lý trí ta chưa chấp nhận. Phật giáo không ban hành những tín điều buộc người phải nhắm mắt tin theo, không có giáo điều bắt buộc người phải chấp nhận trước khi suy nghĩ, không có nghi thức dị đoan, vô lý, và lễ tiết bắt buộc, không có hiến tế, không có ép xác khổ hạnh để gội rửa tâm. Đức Phật và Phật pháp, trang 260-261. Ta nên hiểu rằng, Phật, Chúa, thương nhân loại vô cùng, mà cũng không thể đem chúng ta lên thiên đàng được, vì chúng ta tội lỗi trọng trượt quá. Dù cho có dùng được phép màu đem chúng ta lên cõi ấy, chúng ta cũng sẽ rơi xuống lại thế gian, vì chúng ta trọng trượt quá, làm sao ở trên cõi thanh cao cho đặng. Trong Đại Thừa Chơn Giáo, trang 113, Cao Đài Tiên Ông có dạy: nơi cảnh thiên liêng, không khí nhẹ nhàng hơn trăm ngàn lần không khí ở gần các con. Nếu các con nhơ bợn một chút, cũng không thể ở đặng. Thầy nói, sự di sơn đảo hải là chuyện thường của tiên thánh. Vậy dời non, đổi biển thì dễ, chứ đem các con trở lại thì khó lắm. Non biển tuy nặng nề, nhưng không có mang thất tình lục dục, chớ xác phàm con người, tuy nhỏ nhít, mà vì lẫn cả sự dục vọng, tà tâm nên nặng nề hơn muôn ngàn hòn núi. Thầy có thương các con, cũng không thể ẵm bồng cho đặng. Vậy các con phải dùng phương pháp tu hành để luyện mạng, khử trược lưu thanh mà thoát khỏi luân hồi luật đạo. Vấn: tu có sửa đổi được số mạng, tướng số không? Đáp: có, nếu tu thật, không tu dối, và tu đúng chánh pháp, những nghiệp quả nhẹ được tiêu tan, và nghiệp nặng được giảm bớt nhiều. Các cụ xưa có nói, đức năng thắng số là vậy đó. Người tu sắc mặt được trẻ ra, da mặt hồng hào hơn. Muốn thí nghiệm trước khi tu, ta đi xem thầy tướng hay tử vi nào thật giỏi, ghi kỹ các lời đoán, sau thời gian tu, đi xem lại sẽ thấy khác ngay. Trong các bạn tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, ai cũng biết trường hợp của chú N, có số sẽ phải giết vợ con và vào tù để trả nợ kiếp trước có giết ba mạng người, nhưng nhờ quyết chí tu hành đã cải được số. Ba linh hồn theo chú để đợi dịp báo oán, thấy chú đã tu và được ông Tám khuyên nên đã bỏ đi không theo hại chú nữa. Vấn: có người nói tu thiền hoặc tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là sẽ làm chủ bản thể là làm sao? Đáp: người xưa thường nói, thắng người thì dễ, mà thắng được mình là dũng mãnh nhất đời. Người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, nhờ thiền định nên lần lần trị được thất tình lục dục, điều khiển chứ không để xác thân, bản thể làm chủ họ. Cố Thủ tướng Anh Quốc Winston Churchill đã nói, ta phải thắng kẻ thù cuối cùng và tệ hại nhất của ta là chính ta. Vâng, sao lại nói tu sức hồn là học cái chết? Đáp, người đời vì không hiểu chết là gì và cho chết là hết, chứ thật ra chết là hồn xuất ra khỏi xác luôn ngoài ý muốn. Người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp khi thành công có thể xuất hồn ra khỏi xác bất cứ lúc nào tùy ý và trở lại về được bản thể. Và khi đến số phải bỏ xác thì được biết trước. Đối với người đời, chết là sự hãi hùng ghê gớm nhất vì họ cho chết là hết tất cả. Nhưng đối với người tu chân, không bao giờ sợ chết vì họ biết là được bước qua thế giới mới tốt đẹp hơn nhiều. Một điều mà người thế gian lầm lẫn rất tai hại là khóc la, kêu réo, thảm thiết cùng sát sanh cúng tế khi thân nhân qua đời. Làm như vậy rất có hại cho họ, linh hồn họ không mau siêu thoát được và bị trì kéo ở cõi trần. Nếu thương họ thì đừng khóc la, đừng sát sanh, mà gửi đến cho họ bằng tư tưởng, tình thương và lòng thành, mong cho họ chóng siêu thoát. Trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 24, Đức Cao Đài Thượng Đế có dạy, người tu đắc đạo không bao giờ chịu mang xác thịt nhiều ngày. Ở thế nó nặng nề lắm. Đường xa muôn dặm vơi vơi, dẫu dùng sức ngựa truy phong đi mạn kiếp cùng đời chẳng thấu. Chớ linh hồn mà bỏ đặng thể xác rồi, thì trong bốn biển nháy mắt đến nơi tận chốn. Linh hồn ra khỏi xác thân này thì vui mừng khôn xiết, khoái lạc vô cùng. Vâng. Như vậy khi xuất hồn ra có gì nguy hiểm và không trở về xác được không? Đáp, không có gì nguy hiểm nếu tu đúng đắn và có người đã thành công dìu dắt. Khi hồn xuất ra có một sợi dây sáng dẫn dài vô tận, nối liền hồn và xác. Khi trở về xác, hồn nương theo sợi dây này. Khi nào tới số, chấm dứt kiếp trần, thì sợi dây này đứt luôn. Vâng. Người nào tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đều có thành công không? Đáp, tất cả mọi người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, cũng như tu thiền pháp môn khác mà có minh sư chỉ dạy, đều thành công, nếu kiên nhẫn công phu đều. Cũng ví như chụm củi nấu cơm sẽ phải chín, hoặc như học đọc, học viết thì ngày kia sẽ phải biết. Duy thời gian lâu mau thì tùy căn cơ nghiệp quả và sự cố gắng của người tu hành. Vâng. Sao có người nói tu giải thoát khó lắm, phải nhiều kiếp mới hy vọng được, không thể nào trong một kiếp mà được, như trong Hội Thông Thiên Học thường nói. Đáp, Hội Thông Thiên Học nói đúng, vì hội thuộc về địa tiên. Các vị này vì lòng thương nhân loại còn tham gia việc trần, nên phải luân hồi nhiều lần để giúp chúng sanh. Tuy nhiên, vào thời kỳ này là hạ nguyên, việc tu hành được ơn trên ân xá cho dễ dãi, nên việc giải thoát có thể thực hiện nội trong một kiếp, chứ không cần lâu, nếu người tu tìm được minh sư và thọ được pháp chân truyền. Sự chấm dứt tái sanh có thể thành đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại. Đức Phật và Phật Pháp, trang 359. Trong Thánh Giáo Sưu Tập, Cao Đài Giáo, 1966-1967, trang 36. Như ý Đạo Thoàng Chân Nhân có dạy, chi đến ngày nay trước cảnh tang thương bi đát của đời, Thượng Đế không thể kéo dài thời gian, dễ dãi nuông chiều với những đứa con còn lười biếng, chậm chạp, tự ái, ích kỷ, nên đã truyền lệnh các bậc chân tiên đem pháp môn thiết thực đến để dạy những ai chịu khó, gia công, học hỏi, và hành để tu nhất kiếp ngộ nhất thời, vân vân. Vị Đại Lạc Ma Tây Tạng Lobsang Rangpa cũng có nói về giải thoát như sau, trong quyển Chapters of Life, trang 40. Nhiều người bây giờ trần gian sẽ không phải tái sanh, luân hồi nữa, và sẽ đi qua những cõi tiến hóa khác. Vâng, tại sao có người nói, người mới tu thiền mà không biết gì, tu lại mau kết quả hơn người xem sách và biết nhiều, và không học cũng biết, sao lạ vậy? Đáp, điều này hoàn toàn đúng, vì người học nhiều bị lạc trong rừng sách, có lắm điều mâu thuẫn nhau, và phần nhiều tác giả những quyển sách không có tu hoặc chưa đắc đạo và phát huệ, nên viết hoặc dịch. Thường có khi sai ý vì lấy phàm tâm. Không công phu luyện đạo, thực hành, làm sao hiểu thâm sâu được ý đạo. Người tu không học, nhưng đến khi phát huệ thì mọi sự đều biết. Ví dụ như ông Tám trước đây đâu có đọc kinh Phật, nhưng khi phát huệ rồi, ông ấy nói pháp, hoặc ai hỏi, ông trả lời cũng y như giáo pháp Phật dạy. Trong Đại Thừa Chân Giáo trang 41, Đức Cao Đài Giáo Chủ dạy, người tu hành tuy chẳng tầm chương trích cú, tuy không nấu sử sôi kinh, mà cũng có thể rõ thông suốt cả cái lý của đời, nên rất đúng đắn. Rõ thông như thế là nhờ nhập định tham thiền, rồi được trực giác nơi tâm, thì tất nhiên trí huệ quang minh phát triển mà giúp cho thần hồn lẹ thấy, mau nghe. Nên không học mà tự nhiên cũng biết, không học mà biết là do các lương tri, lương năng phát lộ được trong tâm thần, làm cho cơ đạt thức phải khai minh sáng suốt. Trang 96. Cứ lo tu tịnh, đừng nhiều chuyện lắm lời, tầm kinh điển, cùng đơn thơ, làm cho trí óc mơ hồ lộn xộn. Trong Đạt Ma Bửu Quyển trang 1, Đức Đạt Ma không dùng văn tự kinh sách, cốt lấy diệu pháp tương truyền cho người mau hiểu đạo mà thôi. Vấn: có phải ly gia cắt ái, hoặc phải lên non vô rừng tu mới được không? Tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, đời đạo song tu, có thể đắc đạo được không? Đáp: lên non vô rừng, đó là thời xưa. Chứ bây giờ bất cứ ở đâu, ở xứ nào, mà có tâm tìm thầy học đạo, sẽ có cơ hội gặp được minh sư chỉ dạy chánh pháp, và cố gắng bền chí tu luyện, thì ai cũng thành đạo được. Ở xứ Á Châu, người tầm đạo có thể gặp minh sư ngay dưới trần, mang xác phàm. Chứ ở Âu Mỹ không được cái may này, người tầm đạo chỉ được gặp chân sư trong giấc ngủ. Quan niệm tu là phải lên non núi thì không hoàn toàn đúng, vì thế gian là trường huấn luyện và học hỏi của linh hồn. Ở đời có đụng chạm mới có tiếng. Nếu xa trường học hỏi, làm sao linh hồn tấn hóa được? Làm người quý hồ tại đức tánh, xa chỗ rèn nên đức tánh thì làm thế nào cho có đức tánh đặng? Dầu cho có bền chí ở non cao rừng rậm đi nữa, cũng là sự bất đắc dĩ mà thôi, chứ non núi nào cũng ở thế gian này. Khi xưa Phật có nói với Thái tử Jeta rằng, ta chẳng phải biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu, ta chẳng phải bảo con ly gia cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh, lạc thú của con đâu, ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trong trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những cái gì bên ngoài, trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Xem Thử Lòng của Hội Thông Thiên Học Sài Gòn xuất bản trang 11. Trong Đức Phật và Phật Pháp trang 481 có nói, không tuyệt đối cần thiết phải rút vào ẩn dật nơi hẻo lánh vắng vẻ và sống đời tu sĩ mới chứng ngộ được Niết Bàn. Đời sống tỳ khưu chắc chắn giúp sự tiến bộ tinh thần được thành đạt, mau chóng và dễ dàng hơn. Nhưng người cư sĩ vẫn có thể đắc quả thánh. Trước tất cả những quyến rũ của đời sống tại gia, người cư sĩ mà đắc được quả A-la-hán chắc chắn đáng được tán dương hơn vị tỳ khưu cũng đắc quả A-la-hán giữa khung cảnh tịch mịch, an nhàn, không có gì làm cho tâm xao động. Vấn: sao người ta thường nói tu thiền có người bị tẩu hỏa nhập ma hoặc bị điên là sao? Như vậy nguy hiểm quá. Đáp: điều này đúng nếu tu không có người đã thành công chỉ dẫn, hoặc tu theo sách vở một mình. Tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp hoàn toàn được bảo đảm không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma và điên cả. Muốn vậy, ta cần phải hiểu rõ ràng cặn kẽ vấn đề. Nguyên nhân chánh là họ không có được minh sư hướng dẫn. Minh sư đây tức là người đã đắc đạo rồi. Vì minh sư đã thiền thành công, phát huệ và có kinh nghiệm thật sự. Và nguyên nhân nữa là nhiều người tu chỉ xem theo sách vở, mà sách vở có khi dạy sai. Bí quyết để không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma và bị điên là nhờ các điều dặn sau. Thứ nhất, đừng bao giờ thiền mà tập trung tư tưởng hoặc đem hơi thở xuống thấp quá dưới rúng. Ở giữa lỗ hậu môn và gốc dương vật có một luân xa, bí huyệt, gọi là đơn điền. Nếu khai mở, do tập trung tư tưởng hoặc đem hơi thở đến, luồng hỏa hầu sẽ đi lên. Đơn điền có thượng đơn điền ở giữa đỉnh đầu, trung đơn điền ở giữa hai chân mày, và hạ đơn điền nói trên đây. Tập trung vô hai đơn điền trên không có nguy hiểm. Người tu không có chân sư trong non sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, điên, nóng ghê gớm hoặc dâm dục, vô độ. Trái lại, nếu người tu tâm tánh đã được trong lành, không còn những dục vọng xấu xa mà có chân sư chỉ dẫn, luồng hỏa hầu này ích lợi vô cùng, giúp khai mở các luân xa khác. Người tu sẽ đắc thánh và có quyền năng siêu phàm. pháp môn pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, không bao giờ cho tập luân xa nói trên, vì vậy khi thở chỉ đem hơi đến rúng là thấp nhất. Thứ hai, khi công phu luyện đạo, nếu có vong linh hoặc vị nào có khi giả danh là tiên Phật, dụ dỗ quyến rũ, xin mượn xác thì nhất định từ chối, đừng bao giờ chịu, dù chỉ cho mượn trong vài phút, vài giờ. Vì khi bằng lòng cho họ vào rồi thì đuổi họ đi khó, cũng như mình mở cửa cho kẻ ác hoặc ăn cướp vào nhà rồi. Có một cô tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, khi xuất hồn được, thấy có một bà, linh hồn, cứ ngày nào cũng đến. Lúc cô này đang công phu, đứng bên và nài nỉ mượn xác cô. Bà ấy hứa sẽ dùng quyền phép chữa bệnh cho người thế gian, và cô này sẽ được nổi danh, giàu có và được cúng lạy. Nhưng cô này đã nghe lời ông Tám dặn, nên quyết liệt từ chối, mặc dù linh hồn bà đó xuống nước năn nỉ, chỉ xin mượn xác cô vài giờ thôi. Rốt cuộc bà này phải bỏ đi và không làm gì được. Linh hồn bao giờ cũng làm chủ xác thân, nếu không cho thì không ai có thể mượn được, dù đó là thánh thần, tiên thật đi nữa. Thứ ba, người tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, khi công phu luôn luôn giữ co lưỡi, răng kề răng. Động tác này giúp đóng khớp xương sau đầu khi được mở ra, cản không cho tà ma xâm nhập được. Thứ tư, khi công phu, nếu có thấy ánh sáng ngay trước mặt thì tin theo, vì là chánh. Còn ánh sáng, chấm sáng ở hai bên thì đừng tin và nhìn, vì đó không phải là chánh. Thứ năm, công phu một thời gian, các lỗ chân lông trong cơ thể người tu phát quang và đẩy gian ra mọi ảnh hưởng tà. Vấn: sao có nơi bảo đừng nên tập xuất hồn, vía, ra gặp ma, sợ có thể bị điên? Đáp: điều này đúng là khi nào người tu không có minh sư, người thành công trước rồi, chỉ vậy. Nếu có minh sư như tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thì không còn sợ gì nữa, vì được dạy các phương pháp ngăn ngừa, cùng được theo dõi bảo vệ trên phần vô vi, vô hình. Bằng chứng là nhiều người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, từ trước đến nay, khi công phu thấy ma, hoặc khi xuất hồn gặp ma, có ai có sao đâu. Vấn: lúc trước tu theo pháp khác, nay tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, hành luôn cả hai pháp có được không? Đáp: cái đó tùy thích của người tu, nhưng không có lợi và có thể chậm đường tu. Lúc đầu trước khi tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tôi cũng được biết pháp xuất vía của vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rompa và cũng có ý làm luôn cả hai pháp. Sau cùng nghiên cứu và hiểu kỹ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, càng thấy pháp này cao và hay, tôi bỏ ý định hành cả hai pháp. Trên thực tế đã có những người hành nhiều pháp và kết quả rất chậm. Vấn: các pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết và phân biệt được pháp nào chánh và hiệu nghiệm? Đáp: trước tiên, nhờ sự giới thiệu của người đã hành qua pháp đó rồi và có kết quả, thường là bạn bè, thân tín, tin cậy được. Ta sẽ thấy, theo nguyên tắc, pháp đó hợp với ta, ta phải tự mình thực hành để thí nghiệm mới biết được. Hành một thời gian ngắn mà thấy sức khỏe có gia tăng, tánh tình có thay đổi, bớt tham sân si, thì đó là chánh và có hiệu nghiệm. Lúc bấy giờ, ta hãy quyết định và trì chí hành tiếp mãi, cho đến thành công hoàn toàn. Vấn: bất cứ ai, già trẻ, tôn giáo nào khác, hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có được không? Đáp: tất cả mọi người, ai muốn cũng được, vì pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là một phương pháp giúp phục hồi sức khỏe, hết lần bệnh tật, sửa tâm sửa tánh, phát triển tâm linh, nên rất cần và ích lợi cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Duy có câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hai câu nguyện Nam Mô Tây Phương vân vân. Nếu là tôn giáo khác như Thiên Chúa chẳng hạn, có thể thay thế nếu không chịu niệm bởi kinh lạy cha, kính mừng, vân vân, hoặc tưởng đến đấng giáo chủ của mình nếu là tôn giáo khác như Tinh Lành, Cao Đài, vân vân. Vấn: tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có mê tín không? Đáp: ông Tám luôn luôn nhắc nhở các người tu đừng có mê tín. Mê tín rất dễ lạc vào đường tà. Và đừng tin gì trước, cả những lời ông Tám hoặc ông Tư nói, nếu lý trí mình chưa chấp nhận. Mà người tu nên tìm hiểu và nhất là hành, công phu, rồi tự mình sẽ thấy sự thật. Vấn: tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy? Đáp: ông Tám rất khiêm nhường, ông không nhận là thầy vì ông nói, còn nhận là thầy là còn chấp cái ta, và biết bao nhiêu thầy bị hư vì đệ tử tân bốc, suy tôn vân vân. Không thâu nhận đệ tử để tránh cho người tu ỷ lại nơi ông thầy mà thiếu tinh thần tự tiến. Ông Tám chỉ nhận các người tu là đạo hữu, và ông đã thành công trên đường đạo nên chỉ đường cho nhau cùng nghiên cứu và tu. Vấn: xin cho biết về hai bài thơ dạy đạo của ông Tám cho đạo hữu mỗi tuần. Đáp: hai bài thơ này bằng tiếng Việt, mỗi tuần vào thứ sáu, ông Tám viết ra không cần suy nghĩ. Nên biết ông Tám không hề có học làm thơ bao giờ. Một bài do hồn chân nhân ông Tám, và một bài do vía cô tiên dạy. Thường trong hai bài có giải đáp các thắc mắc về đường tu của các người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp trong tuần. Mặc dù người tu chưa hoặc không có nói mà ông Tám vẫn biết trước. Hoặc có người nào khác mới đến gặp ông Tám lần đầu cũng có khi được nói trước trong bài thơ. Hễ ai có tâm trạng nào đọc và nghiệm sẽ riêng mình hiểu có câu dạy về mình. Bài thơ lời văn có khi hơi cao, cần phải đọc và suy nghĩ kỹ. Trong buổi nói pháp, ông Tám đọc các bài thơ này và giảng thêm cho dễ hiểu. Nhiều bạn tu có thu âm để về nghe. Cũng có khi ông Tám ra bài thơ bằng tiếng Trung Hoa hoặc tiếng Anh để cho các người tu, người Tàu và người Mỹ. Vấn: tu hành, chữ không hay tâm không nghĩa là gì? Đáp: tu hành mà đạt đến mức tâm không, tức là cũng như làm chủ bản thể nói trước đây. Tất cả những chuyện gì ở trần gian không còn làm cho tâm người tu xao động. Người tu đạt tới mức thanh tịnh và an lạc có thể xem như thành đạo. Để giúp quý bạn hiểu về chữ không và tâm không, xin xem các đoạn trích Đại Thừa Chân Giáo trang 35. Phải cần tập tánh cho thiệt không không, đừng ghen ghét, giận hờn, buồn lo, sợ sệt chi hết ráo. Đại Thừa Chân Giáo trang 137. Không, không sắc, không màu, không tướng. Không, không hình, không tưởng, không nghe. Không ham kết đảng lập phe. Không ham sang trọng, không khoe khoang mình. Không cầu lợi, cầu danh, tham dục. Không ham điều tà khúc, hại đời. Không làm khó nhọc cho người. Không làm chuyện quấy, để đời phiền phân. Không lưu luyến hồng trần buộc trí. Không bốn tường trực chỉ đào nguyên. Không không mới thiệt diệu huyền. Chữ không làm đặng thì tiên trong đời. Trong cái dụng của Thánh Nhân trang 128, nhân cách chân không tức là chỗ chi cực của tu dưỡng. Chân không là không biết sợ cái gì cả, đến cái bản ngã của mình mà không còn thèm đến, tới thời còn cái gì nữa mà phải sợ. Lòng đã chân không, thời hòa bình, tự tại, vật ngoài không còn lay động gì nữa đặng. Vấn: có người nói người tu thiền chỉ lo cho mình, không có tham gia những việc phước thiện, bố thí, xã hội vân vân, như vậy có ích kỷ không? Đáp: nếu xét nông cạn thì có vẻ đúng, nhưng thật ra không phải như vậy. Người tu thiền làm theo Đức Phật đã làm, ngày ngày công phu luyện đạo, cho đến khi tự giác rồi mới giác tha. Thân mình mà chưa giác được, lo chưa yên, chưa làm chủ đặng bản thể, bị thất tình lục dục điều khiển, mà lại đi lo chuyện người thì không đi đến đâu. Thất tình, hỷ nộ, ái ố, ai lạc cụ. Lục dục, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý. Mắt tai, mũi lưỡi, thân ý. Có tôn giáo gọi đó là thập tam ma, 13 con ma xúi dục linh hồn. Ông Tám có kể cho các đạo hữu nghe một chuyện vui khi ông tu thành công. Bạn bè hỏi khi gặp ông, anh bây giờ làm gì? Ông Tám đáp, tôi làm chủ. Anh bạn mừng, anh làm chủ hãng nào? Ông Tám cười đáp, tôi làm chủ bản thể tôi. Những việc xã hội đã có những tổ chức của chánh phủ lo và phận sự của bên khối địa tiên. Tuy nhiên, nếu hiểu thì sẽ biết người tu thiền cũng làm những công tác phước thiện lớn hơn bố thí vật chất nhiều. Họ giúp cho con người được giác ngộ và dẫn dắt vào đường đạo, ví như giúp tận gốc rễ, chứ không giúp khơi khơi trên cành ngọn. Sau này, khi thành đạo, họ còn giúp đỡ cho nhân loại rất nhiều về mặt tâm linh và phần âm cho vô số linh hồn mà phàm nhân khó mà thấy biết được. Trong Vô Vi Pháp của vị Minh Sư ở Tà Lơn, trang 52 có dạy: chẳng xét phận mình trong lẫn đục, để lo thiên hạ đói và no. Vấn: tại sao lại nói giúp cho người giác ngộ và dẫn dắt vào đường đạo lại lớn hơn cả giúp đỡ tài vật? Đáp: vì bố thí tiền tài, dù có nhiều bao nhiêu cũng chỉ giúp về phần vật chất, làm cho người giàu có sung sướng nhất thời mà thôi. Còn giúp đỡ về giáo pháp là giúp về phần tinh thần, làm cho người hiểu biết giáo lý về tu hành, thoát ly sanh tử luân hồi, kiến tánh thành Phật, rồi trở lại độ chúng sanh đều được giải thoát. Thí pháp tinh thần tuy ít, nhưng phước đức nhiều hơn bố thí tài, vật chất. Phật Học Phổ Thông, khóa 12, Kinh Kim Cang, Dịch Nghĩa và Lược Giải, trang 60. Vấn: trong cuốn Phép Xuất Hồn của ông Tư viết, có tả những cảnh trên trời, có người cho là sản phẩm của sự tưởng tượng hay ảo ảnh mà ra, có phải vậy không? Đáp: hầu như tất cả mọi người chưa tu hoặc nghiên cứu về chân lý đều nghĩ như vậy. Chính ông Tư cùng ông Tám cũng thường nhắc bạn tu, đừng tin lời hai ông nói, cứ tự mình công phu luyện đạo đi, rồi sẽ thấy có thật không. Như người mẹ thai nghén đứa con đến khi sanh nở, người mẹ có cho đó là ảo ảnh, tưởng tượng không? Cũng đã có nhiều người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, lúc đầu cũng mang tâm trạng nghi ngờ đó, xuất hồn được và có dịp đi qua các cảnh trời và được thấy như ông Tư hoặc ông Tám tả. Làm sao tưởng tượng giống như nhau được, nhất là tu các pháp môn khác nhau. Làm sao tưởng tượng được những cảnh mà khi xuất hồn nhìn thấy được rõ ràng, trước mắt, những cảnh, nhân vật, màu sắc ở thế gian không có. Làm sao mà tưởng tượng được ngay tức khắc, bất cứ mỗi khi nhập định xuất thần, làm sao tưởng tượng được giống nhau nếu hai người đồng cùng xuất hồn đi với nhau một lượt, hoặc có thể xuất trở lại, theo ý muốn, nơi đã xuất đến lúc trước. Vấn: tại sao đạo Phật và thiền là của Á Đông, mà sao sách và tài liệu của Âu Mỹ lại có nhiều hơn sách tiếng Việt? Đáp: người Âu Mỹ có nhiều phương tiện về vật chất, nên việc nghiên cứu, phiên dịch, ấn loát được phổ biến sâu rộng hơn. Tuy nhiên các sách ấy không có thể nói lên được tất cả những cái gì thâm thúy, cao siêu, vì danh từ Âu Mỹ không đủ để nói về đạo, và người Âu Mỹ quá thiên về vật chất, tâm hồn như thế khó có thể hiểu nổi sâu xa được những vấn đề tâm linh và chân lý, và làm sao họ có thể có được những bửu pháp dạy tu chân truyền và khẩu truyền. Tiến sĩ triết học Anh Paul Brinton đã chẳng nhìn nhận là nền triết học Tây Phương so với sự minh triết của Á Đông trong cuốn Search of Secret India thì còn rất ấu trĩ. Lúc trước khi chưa tu còn mê đời, tôi thường than là phải sanh làm người Việt Nam, cái xứ sở đau khổ, chậm tiến, hàng chục năm bị chiến tranh, và thường cảm thấy tủi hổ mỗi khi xuất ngoại, thấy sự tiến bộ, văn minh vật chất quá mức của xứ ngoài. Nhưng quan điểm này đã đổi khác hoàn toàn từ khi tôi tu. Tôi mừng và cho là đại phước mới được sanh ở xứ Việt Nam này, một nơi mà mối đạo được phổ biến rất nhiều và rất cao thâm. Thử hỏi, nếu được sanh ở các xứ khác như Âu Mỹ, làm sao tôi có thể thấy được mối đạo cao, vô vi giải thoát như tôi được gặp, mà làm sao được gặp Minh Sư chỉ truyền cho? Hoàn cảnh chiến tranh đau khổ lâu dài đã thức tỉnh rất nhiều người về cuộc đời giả tạm và dẫn họ đến con đường đạo. Nhờ vậy, ở Việt Nam số người tu rất nhiều. Ở những xứ tiến hóa về vật chất, ta hãy xem đạo chỉ bành trướng về sắc tướng bên ngoài, hình thức, lễ nghi, tức hữu vi, không phải là chân đạo, làm sao có thể dẫn dắt con người đến giải thoát nổi. Lấy ví dụ về cuốn sách Yoga Purtus, dạy các tư thế yoga và thiền, của Di Duyên rất nổi tiếng ở Âu Mỹ cách đây 10 năm. Phong trào tập yoga và thiền ở Việt Nam cũng có nhiều người tập, nhưng không thấy ai thành công. Mà tôi xem cũng có những sai trật. Hơn nữa, với tinh thần Âu Mỹ mạnh về vật chất, họ đã lái đạo qua đời. Vì vậy có những cuốn sách nặng mùi vật chất như Yoga pour la table, Yoga trên bàn ăn, Yoga pour elle, Yoga cho nàng, vân vân. Làm sao đạo có thể cao thâm được? Ở xứ ta hiện nay có rất nhiều pháp môn tu vô vi rất vi diệu và cũng lắm vị tu hành rất cao và đắc đạo. Nếu ai có chí tu và có duyên cũng sẽ có dịp được những quyển sách quý giá này đến tay mình. Vấn: pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có phải giống yoga không? Đáp: yoga có nhiều trình độ. Hatha yoga giúp luyện sát thân. Kundalini Yoga, luyện luồng hỏa hầu để có các quyền năng tâm linh, thần thông. Laya Yoga giúp luyện trí nhớ. Raja Yoga phát triển siêu thức và minh triết. Samadhi Yoga dẫn đến đại định và giải thoát. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, cách hành khác yoga, rất giản dị và hiệu nghiệm, nhanh chóng, phi thường. Vấn: người đời cho là có sự may rủi mà sao đạo lại nói rằng không? Đáp: người đời vì không hiểu rõ ngọn ngành gốc gác nên cho là có sự may, sự rủi, chứ thật ra không có may rủi, và đó chỉ là kết quả của hành động và tư tưởng của kiếp trước hay kiếp hiện tại. Cái nhân nào thì có quả đó, chứ không phải may rủi hay sự ngẫu nhiên. Ta hãy tin chắc rằng dưới trần chẳng hề có sự ngẫu nhiên hoặc may rủi đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo, bởi vì thiên địa chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư có dạy, không phải may rủi đâu, mỗi mỗi trong cái may và cái rủi đó đều kết quả do nơi ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Nó đã gây thành cái nhân trong quá khứ. Vấn: Phật nói con người từ hư không rồi sẽ trở về hư không là sao? Đáp: người ta thường lầm tưởng hư không đây là hết tất cả, không có gì, nhưng hư không đây là có cái có trong cái không. Vấn: xin cho biết về hội Long Hoa hay tận thế mà nhiều tôn giáo có nói tới. Đáp: ông Tám không đề cập tới vấn đề này và chỉ cho biết là Long Hoa đã khai hội ở trên rồi. Ông Tám cũng có khuyên, cứ cố tu đi, đừng bận tâm đến tương lai cùng thời cuộc sẽ xảy tới làm chi. Tuy nhiên, để thỏa tánh tò mò của quý bạn tu, tôi có sưu tầm và trình bày để quý bạn xem chơi. Tôi có sưu tầm nhiều đạo giáo và các vị chân tu, và xin trình bày dưới đây để các bạn xem chơi về Long Hoa hội hay cuộc đổi đời. Xin nhắc lại là ông Tám không có nói đến Long Hoa ở thế gian vì tránh mê tín, mà chỉ cho biết là Long Hoa đã khai mạc ở trên rồi. Ông khuyên nên tu mà đi lên, chứ đừng trông chờ ở trên xuống. Dùng đúng hơn là dùng chữ tận thế, vì sau cuộc tận thế có cuộc tái lập thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức. Ông Tám cho biết có nhiều vị xuất hồn lên thiên cảnh, thấy nhiều việc sẽ xảy tới. Về trần gian nói tiên tri, nhưng nhiều khi không được đúng, là vì thời gian trên ấy khác, tính rất dễ bị sai. Phải rành khoa nhâm độ mới nói đúng thời gian sẽ xảy ra được. Có lần ông Tám dự cuộc họp của các vị địa tiên và biết được những việc sắp xảy ra như gần lắm vài ngày hay ít tháng, nhưng mãi rất lâu sau, hàng năm, những việc thấy ấy mới xảy ra ở trần thế. Theo Thiên Chúa Giáo, trong bức thơ Fatima, Đức Mẹ hiện ở Fatima năm 1917, rất ít được phổ biến. Trang 5, Đức Mẹ có nói, đại chiến thứ ba, nhân loại 10 phần chết 9 còn 1. Ta nhớ Trạng Trình cũng có nói, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình, là ứng về trận đại chiến thứ ba, chứ không phải thứ hai. Trang 9, Chúa Kirishito, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse sẽ có xác thân người Việt Nam để cứu các con ngài trên thế giới. Nhân loại sẽ về Việt Nam rất đông. Trang 10, chị Lucy viết, nước Việt Nam là thánh địa Jerusalem thứ hai, vân vân. Trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo, cũng có đề cập đến ngày tận thế vào khoảng năm 2000, với nhiều hiện tượng trên trời và dưới đất. Như trong Kinh Cựu Ước có ghi lời sấm tiên tri của trưởng lão Joel như sau. Trong những ngày cuối tận, đây là lời phán dạy của Đức Thượng Đế. Ta sẽ bố rải thần huệ của ta xuống nhân gian, vân vân. Ta sẽ chuyển những điềm lạ ở trên trời và ở dưới đất. Nào máu, nào lửa, nào khói bốc mịt mù. Mặt trời sẽ biến ra tối tăm và mặt trăng thành đỏ sậm như máu trước khi ngày thiên định cứu thế, tức là ngày rực rỡ vinh quang. Joel 3:1-5. Đạo Nhân chứng Jehovah, Témoin de Jehovah cũng có nói đến ngày cuối cùng và tái tạo thế gian. Trong lẽ thật duy nhất dẫn đến sự sống đời đời, trang 9, Jesus có báo trước nhiều việc để các môn đồ tương lai của Ngài chờ xem để biết sự cuối cùng gần đến. Ngài phán rằng những ngày sau rốt của hệ thống ác này sẽ đánh dấu bởi thế chiến, đói kém, Tăng Gia Sự Bất Pháp, Matthew 24:3-12. Trang 97. Thay của những kẻ mà Đức Giê-hô-va giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia, Jeremy 25:33. Nói về tái tạo thế gian, trang 8. Vậy thế gian sẽ được biết những thay đổi lớn lao dường nào, sẽ không còn chiến tranh, không còn sự đau đớn liên tục theo nó, thù hận, ích kỷ, tội ác và hung bạo sẽ biến mất. Những các sự này sẽ nhường chỗ cho hòa bình và an ninh hoàn toàn. Thi Thiên 37:10-11. Bên Cao Đài Giáo cũng có nói rất nhiều về Long Hoa. Trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 181, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có nói, quả địa cầu 68 của các con, nó gần ngày tiêu diệt. Thầy không nỡ để cho các con chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương, nên phải giáng thế độ đời, thả linh thoàng mà đưa về bồng lai tiên cảnh, vân vân. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ có. Trang 34. Nguân tái tạo, nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất hưng, nên nguân tiêu diệt tất sẽ bước đến nguân bảo tồn, là nguân tái tạo, tức phục hưng. Trong Đàn Cơ ngày 24 tháng 2 năm 71 Noel, tại Thánh Thất Bầu Sen, Gia Tô giáo chủ Jizuki có nói, cơ tận thế bày ra kia trước mắt, ngày tái lâm cha ta đã dọn sẵn thiên đường. Hỡi dân tộc được chọn, Hồng Lạc ơi, ngày tận thế cũng là ngày tận khổ, ta chiết thân đến độ khắp nơi nơi. Phái Huỳnh Đạo có người nói về Long Hoa rất rõ ràng như sau. Cuộc Long Hoa Kỷ Dậu sẽ diễn khắp hoàn cầu, trước tại Âu, sau sang Á, nhưng trung tâm điểm lại ở ngay Việt Nam. Long Hoa có ba màn. Màn đầu là trận Ôn Hoàng, chiến tranh nổ bùng khắp chốn. Màn kế là trận Hồng Thủy, nước sẽ ngập khắp địa cầu, và còn có nạn độc xà, ác thú, sát dân sanh vô số. Màn ba là khoa tràng ứng thí. Trước khi vào ứng thí, phải thoát khỏi tại Tru Tiên và Xung La Trận, vân vân. Đó là trận tuyệt ngũ hành, cuộc đời tàn tạ do nguyên tử nổ. Nguyên tử sẽ chẳng phải nổ nơi nam phần này, nhưng nơi đây cũng chịu tai nạn khủng khiếp. Chỉ lòa lên ba ánh sáng là kẻ gian nát thay, người hiền đức sẽ được huyền linh hỗ trợ, an nhiên toàn mạng, vân vân. Đấng Thế Tôn cao cả tại Nam Bang, dùng huyền pháp đoạt thâu vạn quốc, nhân loại được hưởng thái bình, vạn quốc đồng quy nước Việt Nam. Bên Phật giáo, trong Kinh Kim Cang cũng có nói đến đời cuối cùng mạt thế, Đức Phật nói với Bồ Đề. Nhược bằng về sau, trong đời cuối cùng nếu có người ra sức thọ trì tụng kinh này sẽ được công đức. Phái Bửu Sơn Kỳ Hương Hòa Hảo, cô Diệu Thuần ở Vĩnh Long. Nga Mỹ Tàu đứng trước nạn tai, dùng bom nguyên tử tới ngày, đất kia sụp đổ tơi bời nạn tai. Nay các nước chiến tranh bùng nổ, nước Nam thời hết khổ về sau. Ra tay đón rước đồng bào, tản cư ngoại quốc, người vào trong Nam. Lời tiên tri Tây An nói trước, nước Nam thời ô thước bắt cầu, đặng cho các nước đâu đâu, đi vào Nam Việt, đặng chầu Minh Vương. Hội Thông Thiên Học, Ánh Đạo 19-1971, trang 6, có đặc điểm là báo tin sự tái lâm của Đấng Christ, tức Di Lạc Bồ Tát. Theo Đạo Hồi Giáo, tức Mahomet, cũng có tiên tri sẽ có tận thế. Tiếp sau đây, các vị chân tu nổi tiếng có tiết lộ. Ông Tư tức Đỗ Thuần Hậu có nói trong Phật Học Vấn Đáp như sau. Đúng 2000 năm là hết đời Hạ Nguyên sang Thượng Nguyên, thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hưng vong. Trong cuộc đại tạo của tu sĩ Hồng Quang, trong bài Ngày Cuối Cùng. Có điềm trước báo ngày tận thế, trên bầu trời đổi sắc xám đen. Ba tiếng sấm rung rinh tam cõi, kế ngũ lôi chuyển nổ kinh hồn. Tuần hoàn ngưng chẳng vận hành, thâu hồi nhật nguyệt ngũ hành còn đâu. Tối như mực, ngày đêm năm bữa, không trời trăng, nóng lạnh gió tiêu, muôn loài bất tỉnh đê mê, lọc lừa số ít để giành nguyên sao. Dưới thủy quái trồi lên trực sẵn, trên núi rừng biến hóa thần thông, xông ra giết hại loài người. Cuộc địa chấn xảy ra rùng rợn, nhiều ranh giới quốc gia thay đổi, các liệt cường chịu khổ nhiều hơn. Khắp các nước đổ xô nhau đến Việt Nam để dò xem huyền diệu tân kỳ, đợi thầy thập tự giáng trần. Bên Thiên Chúa Giáo nói Đức Giê-xu sẽ xuống trần, bên Phật giáo nói có Đức Di Lạc Bồ Tát. Hội Thông Thiên Học cho hay hai vị chỉ là một. Có tận thế, có cơ cứ thế. Vì lòng từ các đấng thiêng liêng, cùng nhau xuống tận hạ miền, chung lo gánh vác, cứu nguy muôn loài. Phật thánh tiên đi trên thay chết, dụng phép màu chọn lọc xác hồn, lựa người, lựa vật, được tồn. Ta thấy điểm trùng hợp với bên Thiên Chúa Giáo, trong cầu kinh có câu: Tôi tin rằng xác loài người ngày sau sống dậy, có lẽ vào ngày tận thế, thay chết được làm cho sống dậy như nói trên đây. Tu sĩ Nguyễn Văn Sự trong Vô Vi Pháp cũng có tiết lộ nhiều điều về Long Hoa, trang 65. Họ nói các linh hồn chờ Phật ra đời để độ họ đi đến Long Hoa. Họ cũng biết Long Hoa sẽ hội ngộ Việt Nam vậy, và chư Phật, tiên, thánh đã giáng thế tại miền Nam rất nhiều để hội nghị tại hội Long Hoa là ngày phán xét chung của loài người. Trang 71. Đức Di Lạc Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác sẽ hợp tâm xây dựng cho thế giới Ta Bà một cảnh thái lạc, bình đẳng, xã hội thống nhất tôn giáo, thái bình vĩnh viễn. Vị Đại Lạc Ma Tây Tạng Lớp Sang Rongpa có tiết lộ trong quyển Giai đoạn của đời sống, Chapters of Life, trang 133 v.v. rằng trước năm 2000, thế giới sẽ có chiến tranh lớn, động đất, hồng thủy, và có một vị cứu thế sẽ đầu thai xuống trần vào năm 1985. Đến 20 tuổi, tức 2005, sẽ đi giảng đạo cứu thế. Qua sau 2000 thì thế giới sẽ đi vào thời đại hoàng kim. Bây giờ xin nói qua khoa học có biết gì về tận thế không? Thứ nhất, tôi có anh bạn mới đi Nhật về, có cho biết bên ấy, các nhà bác học tính toán đến khoảng năm 1979, Đông Kinh sẽ có động đất lớn, có thể nói như tận thế vậy. Hiện các nhà bác vật nghiên cứu thấy các loại cá từng ở sâu dưới đáy biển nay đã lên sóng ở độ cạn hơn, vì dưới đáy biển đã nứt nẻ, động đất nên nhiệt độ tăng, chúng sống không được. Thứ hai, trên đỉnh núi Paloma cao 1871 thước tại California, Hoa Kỳ, các nhà thiên văn đang dùng một viễn vọng kính, đường kính 5 thước để theo dõi một vì sao to gấp nhiều lần trái đất và bay thẳng về phía chúng ta. Theo sự ước đoán, thời với tốc độ sẵn có, ngôi sao này có thể tới gần trái đất vào khoảng năm 2000. Có hai giả thuyết đặt ra. A. Có thể ngôi sao khổng lồ này sẽ chạm vào trái đất và trái đất sẽ nổ tung. B. Cũng có thể ngôi sao đó sẽ bay rất gần trái đất và sức hút của ngôi sao này sẽ tạo nên một nạn hồng thủy. Thứ ba. Theo những nhà địa chất học nghiên cứu ở trong những phòng thí nghiệm thiết lập ngay tại Bắc Cực và Nam Cực, thì nhiệt độ tại Bắc Cực và Nam Cực giảm đi, khi thì nửa độ, khi thì một độ mỗi năm. Và nếu sự sút giảm về độ lạnh của hai cực này cứ diễn tiến đều như vậy, thời tới năm 1994, khối lượng nước đá ở Nam Cực và Bắc Cực sẽ tan ra. Nếu tai nạn này xảy ra thật, thời có hàng triệu tấn nước đá biến thành thể lỏng và có thể thành nạn hồng thủy. Dưới đây là đúc kết các sự trùng hợp lạ kỳ của các lời tiên tri do những nguồn gốc hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, về đại chiến thứ ba. Đức Mẹ có nói trong lá thư Fatima, đại chiến thứ ba, nhân loại 10 phần, chết 9 còn 1. Kinh Cựu Ước Joel nói, nào máu, nào lửa, nào khói bốc mịt mù. Huỳnh Đạo, chiến tranh bùng nổ khắp chốn, cuộc đời tàn tạ do nguyên tử nổ. Bửu Sơn Kỳ Hương, nay các nước chiến tranh bùng nổ, nhân chứng Jehovah sẽ đánh dấu bởi thế chiến, v.v. Hay của những kẻ mà Đức Jehovah giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia. Tu sĩ Hồng Quang, có điềm trước báo nguy tận thế. Vị Đại Lạc Ma Tây Tạng Rongpa có nói có chiến tranh lớn. Thứ hai, về ngày tận thế Long Hoa hay đổi đời hay phán xét cuối cùng. Kinh Cựu Ước, trưởng lão Joel nói, trong những ngày cuối tận, Cao Đài Giáo, quả cầu 68 của các con, nó gần ngày tiêu diệt, cơ tận thế bày ra kìa trước mắt. Phật Giáo, về sau trong đời cuối cùng, nhân chứng Jehovah, Jesus có báo trước, sự cuối cùng gần đến. Hồi Giáo, Đức Mahomet có nói đến ngày tận thế. Thứ ba, Chúa Jesus, tức Đức Di Lạc sẽ xuống trần. Đức Mẹ có nói trong lá thư Fatima, Chúa Kirishito, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse có xác hơn người Việt Nam. Cao Đại Giáo, ngày tái lâm, cha ta đã dọn sẵn thiên đường. Huỳnh Đạo, Đức Thế Tôn cao cả tại Nam Bang, Bửu Sơn Kỳ Hương, đặng cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt đặng chầu Minh Vương. Hội Thông Thiên Học báo tin sự tái lâm của Đức Christ, tức Di Lạc Bồ Tát. Tu sĩ Hồng Quang, đợi thầy thập tự giáng trần. Vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rompa nói, có vị cứu tinh xuống trần. Thứ tư, Việt Nam là thánh địa, các nước về Việt Nam. Chị Lucy có nói trong lá thư Fatima, nước Việt Nam là thánh địa Jerusalem thứ hai. Huỳnh Đạo, vạn quốc đồng quy nước Việt Nam. Bửu Sơn Kỳ Hương, đặng cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt đặng chầu Minh Vương. Tu sĩ Hồng Quang, khắp các nước đổ xô nhau đến Việt Nam. Tu sĩ Nguyễn Văn Sự, Long Hoa sẽ hội ngộ tại Việt Nam. Thứ năm, các điềm ngày tận thế, đổi đời hay Long Hoa? Ba tiếng sấm nổ, ba ánh sáng. Huỳnh Đạo, chỉ lòa lên ba ánh sáng là kẻ gian ác nát thây. Bửu Sơn Kỳ Hương, Nga Mỹ Tàu đứng trước nạn tai, dùng bom nguyên tử tới ngày. Tu sĩ Hồng Quang, ba tiếng sấm rung rinh tam cõi. Không còn mặt trăng, mặt trời, tuyệt ngũ hành. Kinh Cựu Ước Joel, mặt trời sẽ biến ra tối tăm và mặt trăng thành đỏ sậm. Huỳnh Đạo, đó là trận tuyệt ngũ hành. Tu sĩ Hồng Quang, thâu hồi nhật nguyệt còn đâu, tối như mực, ngày đêm năm bữa. Trận hồng thủy, địa chấn. Huỳnh Đạo, nước sẽ ngập khắp địa cầu. Bửu Sơn Kỳ Hương, đất kia sụp đổ tơi bời nạn tai. Tu sĩ Hồng Quang, cuộc địa chấn xảy ra rùng rợn. Vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rompa, thế giới sẽ có động đất lớn và hồng thủy. Khoa học duy vật cũng tiên đoán về địa chấn và hồng thủy sẽ xảy lớn lao. Ác thú sát hại dân sanh. Huỳnh Đạo, còn có nạn độc xà, ác thú sát hại dân sinh vô số. Tu sĩ Hồng Quang, dưới thủy quái trồi lên chực sẵn, trên thú rừng biến hóa thần thông, xông ra giết hại loài người. Thứ sáu, về ngày tái lập đời, tức cứu thế, tức Thượng Nguyên Thánh Đức. Kinh Cựu Ước Joel, trước khi ngày thiên định cứu thế là ngày rực rỡ vinh quang. Huỳnh Đạo, Đấng Thế Tôn cao cả tại Nam Bang, dùng huyền pháp đoạt thâu vạn quốc, nhân loại được hưởng thái bình. Nhân chứng Jehovah, không còn chiến tranh, không còn sự đau đớn, những sự ác này sẽ nhường chỗ cho hòa bình và an ninh hoàn toàn. Ông Tư Đỗ Thuần Hậu, đúng năm 2000 là hết đời Hạ Nguyên sang Thượng Nguyên. Tu sĩ Hồng Quang, cơ tận thế có cơ cứu thế, vì lòng từ các đấng thiêng liêng, chung lo gánh vác cứu nguy muôn loài. Cao Đài Giáo, nên Nguyên tiêu diệt tất cả sẽ bước đến Nguyên bảo tồn, là Nguyên đạo đức phục hưng, tái tạo. Vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rompa, qua năm 2000, thế giới sẽ đi vào thời đại hoàng kim. Tu sĩ Nguyễn Văn Sự, Đức Di Lạc Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác sẽ hợp tâm xây dựng cho thế giới Ta Bà một cảnh thái lạc. Đến đây, tôi chấm dứt bản đúc kết nói về Long Hoa hay đổi đời. Long Hoa sắp tới là kỳ 3, kỳ 1 và 2 đã xảy ra vào thời rất xa xưa. Trong Kinh Thiên Chúa Giáo, có nói về trận Đại Hồng Thủy, đó là một trong hai kỳ trên. Ta có thể kết luận, vì nhân loại sống tội lỗi quá nhiều, chiến tranh thứ ba sẽ xảy đến khủng khiếp, và trong cơn nguy biến, sẽ có đấng cứu thế xuống tại Việt Nam, cứu trái đất của chúng ta, và tái lập trật tự hòa bình, đem lại hạnh phúc cho thế gian. Thời gian khó nói thật đúng được, nhưng chắc chắn là sẽ xảy ra trước năm 2000. Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là tu tâm sửa tánh cho sớm, kẻo không kịp ngày Long Hoa. Những kẻ dữ sẽ chắc chắn không qua khỏi ngày ấy. Tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tu giải thoát. Dù có Long Hoa hay không, người tu cũng không nên bận tâm, vì đâu có còn trở lại cõi thế giới Ta Bà này nữa. Vấn, xin cho biết qua nguồn gốc của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Đáp, ông Tư, tự Đỗ Thuần Hậu, là người đầu tiên dạy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Ông này trước thọ giáo của ông Công Ninh Thiền Sư ở Sa Đéc. Vị này dạy tu và xuất vía do lỗ rúng, dưỡng anh nhi, không đi được cõi cao. Sau nhờ công phu nghiên cứu, học hỏi thêm và được ở trên dạy, ông Tư xuất hồn được lên cõi cao hơn, và pháp tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp được biến cải, tiến bộ hơn trước. Hồn xuất do từ nơi giữa trung tâm chân mày đến đỉnh đầu. Ông Tư vừa tu theo văn mà cũng lại giỏi về võ Phật, bùa lỗ ban, chữa bệnh, trừ tà ma. Ông Tư có để lại nhiều sách dạy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do chính ông viết. Trong số các cuốn có mấy cuốn sau được in ra. Thứ nhất, Đời đạo song tu. Thứ hai, Phép xuất hồn. Thứ ba, Kinh A-di-đà. Giảng theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Các sách của ông Tư, người mới đọc có thể không thích lối hành văn này, nhưng người tu luyện pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp sẽ thấy điển chạy ở bộ đầu vì ông viết bằng điển, và càng tu, càng đọc, càng thấy hay và cao. Quyển Phép xuất hồn, ông có kể và tả cho nghe các cảnh nơi cõi tiên khi ông xuất hồn lên học đạo. Có bạn đọc thắc mắc về đoạn ông Tư kể thấy tiên trên mặt trăng, mà sao Apollo của Mỹ lại nói không có đời sống trên ấy? Trên mặt trăng cũng như trái đất đều có hai cõi, hữu hình và vô hình. Phải có thần nhãn mới thấy được cõi vô hình. Cõi ông Tư tả là cõi vô hình trên mặt trăng. Người mới đọc hoặc chưa hiểu và chưa từng nghe qua về huyền bí sẽ sửng sốt và ngạc nhiên, nghi ngờ, cho là chuyện tưởng tượng bày đặt ra. Đó chỉ là một trong nhiều huyền bí của thiên cơ mà trí óc loài người nếu chưa tu không hiểu thấu. Cũng như khi xưa, Phật cầm nắm lá Simkapa và hỏi đệ tử, lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Các đệ tử đáp, lá trong rừng nhiều. Phật bèn nói, những điều ta biết cũng như lá trong rừng, nhưng những điều ta dạy được các con chỉ bằng nắm lá cầm trong tay. Phật không thể dạy nhiều vì trí phàm non nớt quá, nhiều việc không hiểu nổi. Chính kẻ viết bài này theo Thiên Chúa Giáo, theo Tây Học và đã có dịp xuất ngoại nhiều lần và viếng 23 xứ trên hoàn cầu. Lúc trước nghe nhiều chuyện đều cho là dị đoan, tà đạo, vân vân. Nhưng nhờ thiền và nghiên cứu chân lý thiên cơ đã được mở trí và nghĩ lại nhiều chuyện lúc trước mình khinh khi, cho là dị đoan. Thật ra không dị đoan tí nào, chỉ tại mình ngu không hiểu tận tường hoặc gặp kẻ giả mạo mà thôi. Không phải vậy mà hoàn toàn là thật, vì nhiều người không phải tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp và tu theo các pháp môn khác, xuất hồn được lên cũng thấy và đi qua các cảnh đó, hoặc có khi gặp nhau ở trên đó. Đoạn sau, cuốn Phép xuất hồn có đoạn mơ duyên quái mộng. Ông Tư đã tiểu thuyết hóa cho dễ hiểu chuyện hồn và vía khi tu được gặp nhau. Chuyện này, người chưa hiểu hoặc mới tu cũng sẽ ngạc nhiên không ít và cho là chuyện đùa. Xin cứ ráng tu đi rồi sau sẽ tự mình thấy có thật như vậy không. Đặc biệt, cuốn Kinh A-di-đà, ông Tư giảng kinh, lời lẽ toàn bằng điển quang, phải công phu trình độ khá, có điển, đọc mới hiểu. Vì vậy, hiện nay, cuốn sách này được phát hạn chế, không phát cho người chưa hoặc mới tu. Ông Tư đã liễu đạo vào năm 1967. Mặc dù ông Tư đã liễu đạo, nhưng ông Tám vẫn gặp ông thường khi xuất hồn. Cũng có một số người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, xuất vía hoặc hồn cũng được gặp ông Tư trên thiên cảnh. Hiện tại có một số đệ tử của ông ấy, trong số có hai người là trội hơn cả. Thứ nhất, ông Tám Lương Sĩ Hằng đã phát huệ, mở đệ tam nhãn và xuất hồn khoảng 15 năm nay. Ông Tám đã đi một bước đường rất xa chân pháp nơi Đức Di Đà. Thứ hai, thầy hai ở Sa Đéc, ông này giỏi về võ Phật, bùa phép, trừ tà ma. Hiện ông Tám thay thế ông Tư dạy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp mỗi tuần hai lần ở hai địa điểm sau. Mỗi chiều thứ bảy từ 3 giờ đến 6 giờ ở thiền đường nơi vườn Hồ Văn Em ở ấp Bình Khánh 2, khu Bà Cả, đường Trần Trọng Kim, quận 9. Mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ tại tư gia của ông Nguyễn Xuân Liêm, lô 50, nhà số 4, đường Hòa Hưng, Chí Hòa. Những ai muốn học tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có thể đến tự do vào ra trong những giờ kể trên, và ông Tám sẵn sàng giải đáp và chỉ tất cả những điều gì cần biết và thắc mắc về đạo và công phu tu hành trong một bầu không khí thân mật, bình đẳng, không phân biệt địa vị xã hội cao thấp cùng giàu nghèo. Ông Tám cũng thường nhắc nhở người mới đến tu không nên vội tin những lời đồn hay quảng cáo về ông Tám, mà nên nghiên cứu và hành. Ông Tám rất khiêm nhượng, không hề bao giờ nhận là thầy và nói thâu nhận đệ tử, mà chỉ nói là người đã thành công nên cùng các đạo hữu nghiên cứu và dẫn dắt ai muốn tu. ông không chịu được gọi là thầy, vì ông nói nếu còn nhận là thầy thì còn chấp cái ta và không thâu nhận đệ tử, vì như vậy họ sẽ ỷ lại, mất tinh thần cầu tiến. Sự tu hành phải do chính mình tự tu tâm sửa tánh lấy mới được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch. Câu 145. Những người sau một thời gian ngắn tu hành được bớt trượt, đến gần ông Tám đều nhận thấy điện chạy ở luân xa giữa đỉnh đầu hoặc trung tâm chân mày, và trong người thấy nhẹ nhàng, thơ thới. Về nhà tối hôm đó, công phu được dễ và lâu hơn ngày thường. Nhờ điện ông Tám mạnh kéo đều những người đến gần, cũng ví như một sợi dây đờn lớn khẩy lên làm rung nhẹ những sợi nhỏ gần bên. Trong Đông Phương Huyền Bí, A Search in Secret India của Paul Brinton, tác giả cũng có kể bên Ấn Độ, các đệ tử thích đến gần vị tôn sư để hưởng điển lành từ thân người toát ra. Khi mới biết đạo và đọc cuốn Đông Phương Huyền Bí, thấy nói đến nhiều vị tôn sư, kẻ viết cuốn này cũng định có ngày xin xuất ngoại qua Ấn để tìm đạo. Nhưng càng ngày càng gần ông Tám mới nhận thấy khỏi tìm đâu xa, đạo ở ngay trong mình.